Chương 2: Hoạt động sư phạm của giáo viên trong nhà trường. 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên. 1.1. Vai trò, chức năng của giáo viên. Giáo viên là lực lượng trực tiếp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của dân tộc, của đất nước. Chức năng trọng yếu của giáo dục là hình thành và phát triển nhân cách con người toàn diện. Việc hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ đang lớn lên là trách nhiệm của toàn xã hội, của gia đình và nhà trường. Trong đó, đội ngũ giáo viên có trách nhiệm nặng nề nhất vì họ là những người chuyên trách công việc giáo dục. Người giáo viên là những người trực tiếp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục. Giáo viên có trách nhiệm truyền đạt cho thế hệ trẻ hệ thống tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục cho họ lý tưởng và đạo đức chân chính, đào luyện họ trở thành những người có ích cho đất nước. Nền văn hóa của nhân loại và dân tộc chỉ được bảo tồn và phát triển thông qua sự lĩnh hội và sáng tạo của thế hệ trẻ. Muốn cho nền văn hóa đó biến thành những cơ sở trọng yếu để xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ, thì họ phải được rèn luyện theo phương thức đặc biệt, phương thức nhà trường, thông qua vai trò người thầy giáo. Tác động giáo dục của giáo viên đối với học sinh trong nhà trường là tác động có mục đích, có kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi nên ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách học sinh vừa sâu sắc vừa toàn diện. Có thể nói, người thầy giáo là dấu nối giữa nền văn hóa xã hội và việc tái sản xuất nền văn hóa đó ở thế hệ trẻ. Mặt khác, việc hình thành và phát triển nhân cách con người là một quá trình lâu dài, nhưng giai đoạn được giáo dục ở nhà trường là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của nhân cách. Vì vậy, những tác động và kết quả giáo dục của giáo viên đối với học sinh vừa có tác dụng đặt nền móng, vừa có tác dụng định hướng, dẫn dắt cho quá trình phát triển nhân cách. Sự phát triển tương lai của học sinh phụ thuộc nhiều vào kết quả giáo dục của giáo viên. Giáo viên chính là người kỹ sư thiết kế tâm hồn học sinh. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, trước những yêu cầu cao của xã hội đối với giáo dục, vai trò của người giáo viên càng được tôn vinh. Báo cáo của Ủy ban Quốc tế về Giáo dục Thế kỷ 21 đã khẳng định vai trò quyết định của người thầy giáo trong việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ có trách nhiệm xây dựng tương lai của nhân loại theo hướng toàn cầu hóa, đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, sống trong hòa bình, bao dung. Tất cả phụ thuộc rất nhiều vào việc đội ngũ giáo viên phải rèn luyện được ở thế hệ trẻ một trí tuệ nghiêm túc, tình cảm sâu sắc, thông cảm lẫn nhau cùng với tính độc lập ngày càng cao. Nhà thơ Ấn Độ Tagore viết: "Giáo dục một người đàn ông được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà được cả một gia đình, giáo dục một người thầy được cả một xã hội." Ở nhà trường, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong hoạt động giáo dục học sinh. Giáo viên giữ vai trò quyết định trong quá trình nhận biết, học, dạy và đặc trưng trong việc định hướng lại giáo dục. Người ta luôn luôn nhận thấy rằng thành công của các cuộc cải cách giáo dục phụ thuộc dứt khoát vào ý chí muốn thay đổi cũng như chất lượng giáo viên. Không một hệ thống giáo dục nào có thể vươn cao quá tầm những giáo viên làm việc cho nó. Raja Roy Singh. Trong quá trình giáo dục có rất nhiều nhân tố tham gia như nhà trường, gia đình, xã hội, nhưng giáo dục nhà trường đóng vai trò chủ đạo và giáo viên là lực lượng nòng cốt. Ngày nay, những thành tựu của khoa học công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dạy học, nhưng không thể thay thế vai trò người giáo viên. Điều đó có thể lý giải rằng giáo viên không chỉ dạy tri thức khoa học, dạy kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ học sinh, mà còn bồi dưỡng cho họ thế giới quan khoa học, lý tưởng, niềm tin đúng đắn, khơi dậy và phát triển cho họ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, năng lực sáng tạo của một người công dân. Giáo viên phải giáo dục nhân cách học sinh bằng chính nhân cách của mình. Trong nhà trường, giáo viên không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động nhận thức, học tập và quá trình hình thành nhân cách của học sinh. Xu hướng đổi mới giáo dục ngày nay là đặt học sinh vào vị trí trung tâm của quá trình giáo dục, dạy học. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận hay xem nhẹ vai trò chủ đạo của giáo viên. Trái lại, giáo viên càng phải có một trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể đóng vai trò là người chủ đạo trong quá trình sư phạm. Vì vậy, A. Distelvec cho rằng, người giáo viên bình thường mang chân lý đến cho trò, người giáo viên giỏi biết dạy cho trò đi tìm chân lý. Như vậy, trong xã hội hiện đại, thông qua chức năng dạy học và giáo dục, đội ngũ giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng. Trong quá trình đấu tranh giữ nước trước đây và xây dựng phát triển đất nước ngày nay, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn tôn vinh nghề dạy học và vị trí cao cả của người thầy. Bác Hồ đã nói, có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Người luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong xã hội mới. Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Từ đó, người cũng chỉ rõ, vấn đề then chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ đông đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói, Đảng và nhân dân ta giao phó việc dạy dỗ con em mình cho các giáo viên, cũng là phó thác cho họ sứ mệnh đào tạo thế hệ tương lai cho cả dân tộc ta. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 khẳng định, đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. 1.2. Nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên. Điều 72, mục 1, chương 4, Luật Giáo dục 2005 quy định nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây. 1. Giáo dục giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường. 3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. 4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 73, mục 1, chương 4, Luật Giáo dục 2005 quy định nhà giáo có những quyền sau đây. 1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo. 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác. 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. 5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động. 2. Đặc điểm hoạt động sư phạm của giáo viên. 2.1. Mục đích của hoạt động sư phạm. Mục đích của hoạt động sư phạm là thông qua quá trình giáo dục để hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ, chuẩn bị cho họ các năng lực và phẩm chất cần thiết theo yêu cầu của xã hội, phù hợp với trình độ phát triển và tiến bộ xã hội. Như vậy, hoạt động sư phạm góp phần sáng tạo ra con người, góp phần tái sản xuất sức lao động xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định, nghề dạy học là một nghề sáng tạo bậc nhất trong các nghề sáng tạo. Nghề dạy học là nghề sáng tạo bậc nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Hoạt động sư phạm không đơn thuần chỉ là hoạt động trí óc, mà đòi hỏi ở nhà sư phạm năng lực phẩm chất của nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác xã hội. Với hoạt động luôn căng thẳng, đòi hỏi sự thích ứng, sự thấu cảm, sự sáng tạo không ngừng. Mục đích của hoạt động sư phạm quy định tổ chức, phương hướng và những mối quan hệ trong giáo dục. Mục đích đó luôn vận động và biến đổi theo các giai đoạn phát triển của xã hội. Do vậy, trong hoạt động sư phạm, người giáo viên cần xác định đúng mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục, có sự điều chỉnh kịp thời nhằm làm cho hoạt động giáo dục có tính định hướng và đem lại hiệu quả cao. 2.2. đối tượng của hoạt động sư phạm. Hoạt động sư phạm có đối tượng là con người, nên đòi hỏi người giáo viên phải có những yêu cầu nhất định trong quan hệ giữa con người và con người. Tuy nhiên, con người với tư cách là đối tượng của hoạt động sư phạm không hoàn toàn giống với con người trong các mối quan hệ khác. Đối tượng của hoạt động sư phạm là học sinh, thế hệ trẻ đang lớn lên và trong giai đoạn bắt đầu hình thành phát triển nhân cách. Do đó, sự phát triển nhân cách của học sinh phụ thuộc rất lớn vào các tác động giáo dục và ảnh hưởng của toàn bộ nhân cách của người giáo viên. Học sinh, đối tượng của hoạt động sư phạm, không chỉ chịu tác động của người giáo viên mà còn chịu tác động của nhiều nhân tố khác. Các nhân tố này tác động đến sự phát triển nhân cách của học sinh nhiều chiều, nhiều mức độ khác nhau. Do vậy, hoạt động sư phạm phải có nhiệm vụ điều chỉnh và thống nhất mọi tác động đó theo một mục đích, phương hướng đúng đắn. Học sinh, đối tượng của hoạt động sư phạm là một chủ thể năng động, sáng tạo, là một thực thể xã hội có ý thức, cho nên mọi tác động sư phạm chỉ có hiệu quả khi phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người được giáo dục, khi có sự thống nhất giữa giáo dục và tự giáo dục, tự hoàn thiện. Sự phát triển của học sinh, đối tượng giáo dục cũng luôn tuân theo những quy luật của sự hình thành và phát triển nhân cách, quy luật của tâm lý, nhận thức. Vì vậy, những tác động sư phạm chỉ có hiệu quả khi những tác động đó phù hợp với các quy luật. Điều đó đòi hỏi nhà giáo dục phải nắm vững những quy luật, có trình độ, hiểu biết sư phạm, có nhân cách tốt đẹp. 2.3 Công cụ của hoạt động sư phạm. Hoạt động sư phạm là một loại lao động đặc thù, tác động đến tư tưởng, tình cảm, thái độ của con người, nên công cụ của hoạt động sư phạm cũng rất đặc biệt, đó là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, các dạng hoạt động và giao lưu, các loại phương tiện dạy học và giáo dục. Nhân cách của giáo viên là một loại công cụ của hoạt động sư phạm, loại công cụ quan trọng nhất, chủ yếu nhất. Trong dạy học, giáo dục, giáo viên dùng nhân cách của chính mình để tác động vào học sinh, đó là phẩm chất chánh trị, là sự giác ngộ về lý tưởng nghề nghiệp, lòng yêu nghề mến trẻ, trình độ học vấn, kỹ năng sư phạm và toàn bộ các phẩm chất nhân cách của người giáo viên. K.D. Uczynski đã khẳng định, không còn nghi ngờ gì, kỷ cương trong nhà trường có vai trò quan trọng, nhưng điều chủ yếu vẫn là ở nhân cách của người giáo viên trực tiếp làm việc với học sinh. Nhân cách của nhà giáo dục có sức mạnh giáo dục to lớn đến mức không thể thay thế bằng sách giáo khoa, bằng những lời khuyên bảo về đạo đức, bằng hệ thống khen thưởng và kỷ luật nào cả. 2.4 Sản phẩm của hoạt động sư phạm. Sản phẩm của hoạt động sư phạm là nhân cách toàn diện của học sinh. Dưới những tác động của giáo dục, học sinh, đối tượng của hoạt động sư phạm đã có những chuyển biến sâu xa về chất trong nhân cách, đó là những biến đổi trong bộ mặt tinh thần, học vấn, kỹ năng, kỹ xảo, năng lực, phẩm chất, thể chất nói chung. Họ đã được chuẩn bị về mọi mặt để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động và thích ứng với cuộc sống đa dạng nhiều biến động. Hoạt động sư phạm không làm ra sản phẩm vật chất trực tiếp, không tạo ra lợi nhuận trực tiếp như các loại lao động khác. Hoạt động sư phạm là một dạng lao động sản xuất phi vật chất, nhưng thực tiễn đã chứng minh hoạt động sư phạm đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ đó có thể thấy nhân cách của học sinh thuộc về sản phẩm tinh thần quý giá nhất so với mọi loại sản phẩm khác. Vì sản phẩm của hoạt động sư phạm có tính chất đặc thù như vậy, nên việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động sư phạm rất khó khăn, lâu dài. Hoạt động sư phạm đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Mới biết được sản phẩm như thế nào? Sukhomlinsky viết, lao động sư phạm của người thầy giáo không thể so sánh và đối chiếu với bất kỳ cái gì. Người thầy giáo phải lao động từ năm này sang năm khác để thấy được đối tượng sáng tạo của mình. Từng 10 năm trôi qua, bạn mới hiểu được điều đó. Không có một thứ lao động nào mà những sai lầm và thất bại lại dẫn đến những hậu quả nặng nề như lao động của người giáo viên. 2.5 Môi trường của hoạt động sư phạm. Môi trường sư phạm là điều kiện, hoàn cảnh sư phạm cần cho hoạt động của giáo viên và học sinh. Những phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh đó phải đáp ứng được những yêu cầu chuẩn mực sư phạm, đồng thời không xa rời thực tế cuộc sống. Môi trường sư phạm là một loại môi trường được chọn lựa, được xây dựng có mục đích sư phạm. Môi trường sư phạm không chỉ được xây dựng ở trường học mà còn được thể hiện ở gia đình, ở cộng đồng với nhiều phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh đa dạng phong phú, được sử dụng tích cực phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Các hoàn cảnh, phương tiện, điều kiện của môi trường sư phạm được sử dụng hướng tới mục đích giáo dục, trong đó chứa đựng những ảnh hưởng tự giác với những hoạt động và giao tiếp được tổ chức có kế hoạch, với vai trò chủ đạo của thầy và vai trò chủ động của học sinh. Môi trường sư phạm là môi trường thực nhưng có sự định hướng tới tương lai, những yêu cầu của cuộc đời tương lai phản ảnh trong điều kiện và hoàn cảnh hiện tại. Các yếu tố tự nhiên và xã hội được thầy và trò tiếp cận tích cực cho sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Sự tương tác giữa học sinh với môi trường là sự tương tác biện chứng của những yếu tố bên trong cơ thể, tâm hồn của học sinh với những yếu tố bên ngoài đang diễn ra sôi động xung quanh. Tóm lại, hoạt động sư phạm là một dạng hoạt động đặc biệt về mục đích, đối tượng, công cụ, sản phẩm. Đó là một dạng hoạt động vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật cao. Do vậy, hoạt động sư phạm đòi hỏi người giáo viên có những phẩm chất và năng lực cao. 3. Yêu cầu đối với nhân cách người giáo viên. Luật Giáo dục 2005, chương 4, điều 70 quy định: Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác và phải có những tiêu chuẩn sau đây. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. Lý lịch bản thân rõ ràng. Điều 77 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông. Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên giảng dạy trung cấp. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ. Có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ. Từ những quy định trên, có thể cụ thể thành các yêu cầu đối với nhân cách người giáo viên như sau. 3.1. Phẩm chất người giáo viên. Yêu cầu đối với phẩm chất nhân cách người giáo viên bao gồm một hệ thống phức hợp các yêu cầu sau đây. Thế giới quan khoa học, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. Hiểu biết đúng đắn về đường lối, quan điểm giáo dục của đảng, nhà nước. Thống nhất giữa lý tưởng cách mạng và lý tưởng nghề nghiệp. Tình cảm trong sáng và cao thượng, tình cảm đối với con người nói chung, tình cảm đặc thù, tình yêu nghề nghiệp và tình yêu thương học sinh. Các phẩm chất đạo đức khác. 3.2. Năng lực sư phạm người giáo viên. Năng lực sư phạm là tổ hợp những thuộc tính tâm lý cá nhân tạo điều kiện cho người giáo viên thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục có hiệu quả cao. Năng lực sư phạm được hình thành trên cơ sở hệ thống kiến thức và kỹ năng cần thiết của người giáo viên. 3.2.1. Hệ thống tri thức khoa học phong phú đa dạng. Tri thức về các môn học và các khoa học khác. Tri thức về dạy học và giáo dục, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn. Tri thức công cụ, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học. Tri thức về các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật. 3.2.2. Hệ thống kỹ năng và kỹ xảo sư phạm. 3.2.2.1. Hệ thống kỹ năng nền tảng, kỹ năng nhận thức, kỹ năng thiết kế, kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học và nghiên cứu khoa học. 3.2.2.2 Hệ thống kỹ năng chuyên biệt. A nhỏ, hệ thống kỹ năng hoạt động dạy học. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học. Kỹ năng xác định mục tiêu dạy học. Kỹ năng tổ chức nội dung dạy học. Kỹ năng sử dụng phối hợp phương pháp, phương tiện dạy học. Kỹ năng thiết lập cấu trúc hợp lý cho bài dạy. Kỹ năng dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học. Kỹ năng tổ chức điều khiển bài học trên lớp khoa học sinh động, gây hứng thú học tập cho học sinh, vận dụng sáng tạo các bước lên lớp, xử lý nhanh và đúng các tình huống bất ngờ xảy ra. Kỹ năng trình bày bài học rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu. Kỹ năng tổ chức củng cố, luyện tập, tổng kết, hướng dẫn học tập cho học sinh. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Kỹ năng ra đề, xây dựng đáp án, thang điểm đánh giá. Kỹ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Kỹ năng chấm bài, cho điểm, trả bài đúng, kịp thời. Kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả dạy học. B nhỏ, hệ thống kỹ năng hoạt động giáo dục, nghĩa hẹp. Nhóm kỹ năng tìm hiểu và nắm vững đặc điểm học sinh. Kỹ năng xác định nội dung tìm hiểu học sinh và tập thể học sinh. Kỹ năng xác định các cách thức tìm hiểu, nắm vững học sinh. Kỹ năng lập kế hoạch cụ thể để tìm hiểu học sinh. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về học sinh. Kỹ năng vận dụng các phương pháp tác động phù hợp. Nhóm kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục. Kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin. Kỹ năng xác định mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục. Kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động cụ thể. Kỹ năng đề ra các biện pháp thực hiện. Kỹ năng phân công lực lượng tham gia, thể hiện tiến độ thực hiện kế hoạch. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Kỹ năng xác định mục tiêu, yêu cầu của hoạt động giáo dục. Kỹ năng xây dựng nội dung, hình thức của hoạt động giáo dục. Kỹ năng xây dựng chương trình hoạt động giáo dục. Kỹ năng tiến hành tổ chức, điều khiển, hướng dẫn hoạt động giáo dục. Kỹ năng nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả hoạt động giáo dục. Nhóm kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục. Kỹ năng nắm vững đường lối, chủ trương, nội dung giáo dục. Kỹ năng vận dụng các hình thức, biện pháp vận động phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Kỹ năng thiết lập và điều chỉnh các mối quan hệ trong tuyên truyền vận động. Kỹ năng giao tiếp thích hợp với từng loại đối tượng vận động. Nhóm kỹ năng giải quyết tình huống giáo dục. Kỹ năng xác định và phân tích các sự kiện, dữ kiện, chủ thể, đối tượng trong tình huống. Kỹ năng xác định yêu cầu cần giải quyết. Kỹ năng xác định các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu. Kỹ năng xác định cơ sở khoa học của phương án giải quyết. Kỹ năng rút ra bài học kinh nghiệm. Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả của hoạt động giáo dục. Kỹ năng xác định mục đích đánh giá kết quả hoạt động giáo dục. Kỹ năng nắm vững nội dung đánh giá kết quả hoạt động giáo dục. Kỹ năng nắm vững các tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động giáo dục. Kỹ năng xác định quy trình, cách thức đánh giá kết quả hoạt động giáo dục. Kỹ năng tổ chức thực hiện theo quy trình. 3.2.3 Năng lực tự học, tự bồi dưỡng. Trong bối cảnh của thế giới hiện đại, do bùng nổ của thông tin và kỹ thuật truyền thông, sự gia tăng về kiến thức khoa học và những điều kiện khả năng tiếp nhận thông tin, quá trình dạy học, giáo dục có những biến đổi sâu sắc. Học sinh trong nhà trường hiện đại hoàn toàn có khả năng tiếp thu kiến thức thông qua các phương tiện thông tin hiện đại. Do vậy, để giữ được vai trò chủ đạo của mình trong quá trình dạy học, giáo dục, giáo viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nắm vững thông tin, tìm tòi, cải tiến phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy học, giáo dục. Năng lực tự hoàn thiện đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng tự nâng cao, tự hoàn thiện mình bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là tự học, tự bồi dưỡng, không ngừng đổi mới tư duy sư phạm, phát triển và hoàn thiện năng lực và phẩm chất người giáo viên. 3.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 3.3.1 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, ban hành kèm theo quyết định số 02/2008 QĐ-BGĐT ngày 22/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nội dung chính sau đây. 3.3.1.1 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. A nhỏ, nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, cộng đồng. B nhỏ, chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước gồm chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện các quy định của địa phương, giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng, vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. C nhỏ, chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động gồm chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường, tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường, thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. D nhỏ, có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp gồm sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và trẻ yêu quý. Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khỏe mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm. E. Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp, tận tình phục vụ nhân dân và trẻ, gồm trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đoàn kết với mọi thành viên trong trường, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em. Chăm sóc giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo. 3.3.1.2 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. A nhỏ, kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non gồm hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non. Có kiến thức về giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật. Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non. Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ. B nhỏ, kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non gồm hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ. Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu. C nhỏ, kiến thức cơ sở chuyên ngành gồm kiến thức về phát triển thể chất, kiến thức về hoạt động vui chơi, kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học. Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ. D nhỏ, kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non gồm có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ, có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm, xã hội và thẩm mỹ cho trẻ, có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ, có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ. E nhỏ, kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non gồm có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác. Có kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội. Có kiến thức phổ thông về tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác. Có kiến thức về sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục. 3.3.1.3 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm. A nhỏ, lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ gồm lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách. Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo tháng, tuần. Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ. Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ. B nhỏ, kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ gồm biết tổ chức môi trường nhóm, lớp, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ, biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ, biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ. C nhỏ, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ gồm biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ, biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp, biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm, và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp. D nhỏ, kỹ năng quản lý lớp học gồm đảm bảo an toàn cho trẻ, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp, sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục. E nhỏ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng gồm có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn, gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ, giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. 3.3.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 14/2007 trên QĐ-BGDT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nội dung chính sau đây. 3.3.2.1 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. A nhỏ, nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bao gồm các tiêu chí sau. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hóa cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh. Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của đảng, chủ trương chính sách của nhà nước. B nhỏ, chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước bao gồm các tiêu chí sau. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương. Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng. Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. C nhỏ, chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động, bao gồm các tiêu chí sau. Chấp hành các quy chế, quy định của ngành, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện. Tham gia đóng góp, xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của nhà trường. Thái độ lao động đúng mực, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục. Đảm bảo ngày công, lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công. D nhỏ, đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng, bao gồm các tiêu chí sau. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đồng nghiệp, nhân dân và học sinh. Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh tín nhiệm, không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong giảng dạy và giáo dục, có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khỏe. E nhỏ, trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh, bao gồm các tiêu chí sau: trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; đoàn kết với mọi người, có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh; hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo. 3.3.2.2 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức. A nhỏ, kiến thức cơ bản bao gồm các tiêu chí sau: nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy, có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hóa kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy. Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ, chính xác, có hệ thống, có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học, hoặc có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, hoặc giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ. B nhỏ, kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học bao gồm các tiêu chí sau: hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học; có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp, thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả. C nhỏ, kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh bao gồm các tiêu chí sau: tham gia học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở tiểu học; tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới; thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh. D nhỏ, kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, bao gồm các tiêu chí sau: thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định, cập nhật được kiến thức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như TV, cassette, đèn chiếu, video. Có hiểu biết về tin học hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. E nhỏ, kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã, nơi giáo viên công tác bao gồm các tiêu chí sau: tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nghị quyết của địa phương, nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh, có hiểu biết về phong tục tập quán, các hoạt động thể thao, văn hóa, lễ hội truyền thống của địa phương.
3.3.2.3 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm. A. Lập được kế hoạch dạy học. Biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới bao gồm các tiêu chí sau: xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học, thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hóa chương trình của bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy. Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khóa và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. có kế hoạch dạy học từng tuần, thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh, soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò, soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có thể điều chỉnh theo kinh nghiệm sau một năm giảng dạy. B. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp, phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh, bao gồm các tiêu chí sau. Gạch đầu dòng, lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học sinh, làm chủ được lớp học, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự học. Gạch đầu dòng, đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp với đối tượng và phát huy được năng lực học tập của học sinh, chấm chữ bài kiểm tra một cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ. Gạch đầu dòng, có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả đồ dùng dạy học tự làm, biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ giờ dạy hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học hoặc làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao. Gạch đầu dòng, lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp trong phạm vi nhà trường, viết chữ đúng mẫu, biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp. C. Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các tiêu chí sau. Gạch đầu dòng, xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học, có các biện pháp giáo dục quản lý học sinh một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm học sinh của lớp. Gạch đầu dòng, tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng đúng thực chất, không mang tính hình thức, đưa ra những biện pháp cụ thể để phát triển năng lực học tập của học sinh và thực hiện giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chuyên biệt. Gạch đầu dòng, phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi làm công tác giáo dục học sinh. Gạch đầu dòng, tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp, phối hợp với tổng phụ trách, tạo điều kiện để đội thiếu niên sau di đồng thực hiện các hoạt động tự quản. D. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục, hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục, bao gồm các tiêu chí sau. Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh về tình hình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau từng học kỳ. Dự giờ đồng nghiệp theo quy định hoặc tham gia thao giảng ở trường, huyện, tỉnh, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và góp ý xây dựng để tổ khối chuyên môn đoàn kết vững mạnh. Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh, lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ. Biết cách xử lý tình huống cụ thể để giáo dục học sinh và vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng, luôn giữ đúng phong cách nhà giáo. E. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy, bao gồm các tiêu chí sau. Lập đủ hồ sơ để quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh, lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tư liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các môn học được phân công dạy, sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị sử dụng cao, lưu trữ tất cả các bài làm của học sinh chậm phát triển và học sinh khuyết tật để báo cáo kết quả giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh. 3.3.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDDT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nội dung chính sau đây. 3.3.3.1 Tiêu chuẩn 1 Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tiêu chí 1 Phẩm chất chính trị. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề gắn bó với nghề dạy học, chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh. Thương yêu tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. Tiêu chí 5. Lối sống tác phong, có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục, có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 3.3.3.2 Tiêu chuẩn 2 Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục. Tiêu chí 6, tìm hiểu đối tượng giáo dục, có phương pháp thu thập và xử lý thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học giáo dục. Tiêu chí 7, tìm hiểu môi trường giáo dục, có phương pháp thu thập và xử lý thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học giáo dục. 3.3.3.3, tiêu chuẩn 3, năng lực dạy học. Tiêu chí 8, xây dựng kế hoạch dạy học. Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục, thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục, phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh. Tiêu chí 9, đảm bảo kiến thức môn học, làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. Tiêu chí 10, đảm bảo chương trình môn học, thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học. Tiêu chí 11, vận dụng các phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. Tiêu chí 12, sử dụng các phương tiện dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học. Tiêu chí 13, xây dựng môi trường học tập, tạo dựng môi trường học tập dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh. Tiêu chí 14, quản lý hồ sơ dạy học, xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. Tiêu chí 15, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh, sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. 3.3.3.4, tiêu chuẩn 4, năng lực giáo dục. Tiêu chí 16, xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục. Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Tiêu chí 17, giáo dục qua môn học, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khóa và ngoại khóa theo kế hoạch đã được xây dựng. Tiêu chí 18, giáo dục qua các hoạt động giáo dục, thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng. Tiêu chí 19, giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như lao động công ích, hoạt động xã hội, vân vân theo kế hoạch đã xây dựng. Tiêu chí 20, vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. Tiêu chí 21, đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh. 3.3.3.5, tiêu chuẩn 5, năng lực hoạt động chính trị xã hội. Tiêu chí 22, phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng. Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường. Tiêu chí 23, tham gia hoạt động chính trị xã hội. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. 3.3.3.6, tiêu chuẩn 6, năng lực phát triển nghề nghiệp. Tiêu chí 24, tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. Tiêu chí 25, phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục. Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục. Hướng dẫn học tập phần 1. 1. Phân tích bản chất, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội và nhân cách, liên hệ thực tiễn giáo dục cụ thể. 2. Trình bày đối tượng nghiên cứu của giáo dục học. 3. Phân biệt các khái niệm cơ bản của giáo dục theo nghĩa rộng, dạy học, giáo dục theo nghĩa hẹp. 4. Phân tích nội dung của mục đích giáo dục tổng quát trên hai bình diện, xã hội và nhân cách, và mối quan hệ giữa các mục tiêu, mục đích giáo dục, nhận xét việc thực hiện mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục trong thực tiễn giáo dục, địa phương, cơ sở giáo dục, trường học cụ thể. 5. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn hiện nay. 6. Giải thích và chứng minh hoạt động sư phạm của giáo viên là hoạt động đặc biệt về mục đích, đối tượng, công cụ, sản phẩm và môi trường hoạt động. 7. Phân tích yêu cầu đối với nhân cách của người giáo viên, từ đó nêu lên phương hướng học tập, rèn luyện nhân cách người giáo viên của bản thân. 8. Trình bày chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, nhận xét thực trạng về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong thực tiễn giáo dục cấp học cụ thể.